Thưa quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình của SBS Việt ngữ livestream hàng tuần. Và ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục quay trở lại với lại đề tài di trú, cũng như là có một khách mời đặc biệt hàng tuần, đó là chị Lý Hoàng. Xin chào chị Lý Hoàng ạ.
Chào Uyên và chào các bạn khán giả của đài SBS. Mình là Liz Hoàng, là đại diện tư vấn di trú có giấy phép tại Úc. Mình đến từ công ty Australia Pathway Consulting. Thì hôm nay một lần nữa mình được rất là vinh dự được chia sẻ thêm thông tin với các bạn khán thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng trò chuyện về đề tài đó là visa bạn đời hay còn gọi là visa partner. Chúng tôi đã nhận được một vài câu hỏi quý vị gửi về cũng như là đã nhắn tin cho chúng tôi qua trong tuần qua. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy để vào bên dưới trong một comment. Nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào cụ thể thì mời quý vị hãy hỏi với lại đại diện di trú của riêng mình. Đầu tiên á, thì chị Lý Hoàng có thể giúp cho Khánh Nguyên chia sẻ với thính giả đó là trong cái loại visa bạn đời này thì thường á, những cái người người ta quen nhau bao lâu thì họ mới đủ điều kiện để nộp hồ sơ bảo lãnh. Nếu có một cái trường hợp là họ không có kết hôn, chỉ muốn nộp hồ sơ dạng de facto relationship á, thì thường là thời gian quen nhau bao lâu thì mới đủ điều kiện ạ? À?
Cảm ơn Nguyên. Mình nghĩ câu hỏi này cũng có rất là nhiều bạn thắc mắc, tại vì ở trong cái partner visa họ sẽ có hai cái khái niệm về relationship. Một là về mối quan hệ hôn thú, tức là hai bạn đã kết hôn với nhau, và cái thứ hai là mối quan hệ là de facto relationship. Thì trong cái luật di trú thì cái định nghĩa về cái de facto relationship trong mỗi loại visa có thể khác nhau, nhưng mà đối với lại partner visa thì nếu mà các bạn muốn nộp hồ sơ theo cái relationship này thì các bạn phải đáp ứng được cái điều kiện là thứ nhất là cái mối quan hệ của các bạn phải là bền vững và phải không có một cái mối quan hệ thứ ba nào khác. Cái thứ hai nữa là mối quan hệ đó không có liên quan về huyết thống, và cái thứ ba là hai bạn phải đang sống chung với nhau theo cái định hướng là lâu dài. Thì ở cái điều kiện thứ ba thì Uyên sẽ thấy là nếu như mà các bạn đã sống chung với nhau trên 12 tháng thì coi như là các bạn đã thỏa cái điều kiện này rồi. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp các bạn chưa sống chung với nhau đủ 12 tháng thì các bạn có thể là thứ nhất là có thể đăng ký cái relationship đó. Tuy nhiên là đối với các bạn mà ở Western Australia hoặc là Northern Territory thì hiện nay thì họ vẫn chưa có gọi là công nhận cái mối quan hệ mà relationship để dùng cho mục đích là partner visa, nên là chỉ áp dụng cho các bạn ở các bang khác thôi ha. Và còn một cái trường hợp nữa là cũng với lại kinh nghiệm bên mình ấy, thì cũng có những cái trường hợp mà các bạn đang ở Úc với nhau nhưng mà lại không thể sống chung với nhau được vì những cái lý do như là về tôn giáo hoặc là về gia đình vân vân. Thì trong những cái trường hợp đó thì nếu như mà mình có những cái bài giải trình hợp lý và phù hợp thì mình vẫn có thể thuyết phục được bộ di trú là cho visa.
Ừ. Vậy như vậy thì với cái loại partner visa, visa bạn đời á, thì bài thi tiếng Anh á, có phải là cái yếu tố bắt buộc khi mà nộp hồ sơ không chị?
Về cái yêu cầu về tiếng Anh lúc mà nộp hồ sơ partner visa thì mình nhớ là khoảng tháng 10 2020 ấy, thì Bộ Di trú có ra một cái hướng dẫn là sẽ yêu cầu là những cái người mà nộp partner visa giai đoạn 2, tức là giai đoạn thường trú nhân, là sẽ phải đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh cũng là mức tối thiểu thôi, tương đương với IELTS 4.5, và dự kiến là sẽ áp dụng từ tháng 11 2021. Tuy nhiên là cho đến thời điểm này thì mình vẫn chưa thấy cái thông tin cụ thể là về cái thời hạn mà sẽ áp dụng về cái quy định đấy.
Như vậy thì đối với những cái người mà người ta đã lỡ một chuyến đò, người ta đã ly hôn thì họ có gặp khó khăn gì hay không, và nếu như họ đã ly hôn thì sau bao lâu thì họ sẽ được bảo lãnh người mới ạ? À?
Cái những cái trường hợp này thì cũng sẽ khá là phức tạp. Đối với luật di trú dành cho visa partner thì nếu như mà bạn ly hôn nhưng mà bạn chưa từng bảo lãnh ai cho cái visa bạn đời này thì sẽ không có giới hạn nào hết, tức là nó sẽ tùy theo cái mối quan hệ hiện tại của bạn, cứ đáp ứng được đủ điều kiện thì sẽ nộp được. Nhưng mà nếu như mà bạn có những cái mối quan hệ trước đây và bạn đã từng bảo lãnh cho cái dạng là visa hoặc là visa bạn đời hoặc là visa gọi là đính hôn thì bạn sẽ phải có giới hạn là bạn phải đợi 5 năm kể từ ngày mà mình nộp cái visa đính hôn hoặc là visa bạn đời đó để có thể nộp cái visa thứ hai. Còn ngoài ra nữa thì là trong luật di trú thì họ hạn chế một người trong một cái cuộc đời chỉ có được bảo lãnh 2 lần thôi. Điều đó có nghĩa là nếu như mà bạn đã bảo lãnh 2 lần đối với những cái mối quan hệ trước rồi thì đối với cái lần mới này thì phải có những cái lý do gọi là đặc biệt để có được cái sự cảm thông của bộ di trú thì lúc đó bạn mới nộp được cái hồ sơ visa bạn đợi.
Dạ vâng, nếu như vậy, nếu như mà hai người người ta có con chung nhưng mà họ quyết định chia tay trước khi có kết quả visa partner và thời gian nộp hồ sơ đã đủ 2 năm rồi thì cái người được bảo lãnh họ có được quyền ở lại Úc một cách hợp lệ không chị?
Tình huống này khá là hay. Thực sự ra thì khi mà mình làm cái partner visa nhiều trong năm trong ngành ấy, thì mình cũng thấy là đối với nhiều bạn trẻ thì khi mà làm cái visa này thì sẽ có những cái gọi là căng thẳng trong cái lúc mà làm hồ sơ, thì cái mối quan hệ nhiều khi nó cũng trục trặc, cái đó là nhiều khi mình cũng không có thể đoán trước được. Thì trong những cái trường hợp đấy, nếu mà các bạn mà đã có con chung với nhau và khi mà các bạn làm hồ sơ ra tòa ly hôn thì các bạn sẽ có gọi là cái quyền được chăm sóc con hoặc là quyền được thăm nuôi con, thì những cái bằng chứng đó các bạn có thể dùng để nộp cho cái hồ sơ visa thường trú. Và đặc biệt là trong những cái trường hợp như thế này hoặc là những cái trường hợp giống như là các bạn phải chịu cái bảo hành gia đình đấy, thì các bạn không cần phải đợi 2 năm kể từ ngày nộp hồ sơ mà các bạn có thể nộp hồ sơ thường trú nhanh ngay. Thì bên mình cũng có làm hồ sơ trong cái những trường hợp này, và chỉ sau 5 tháng kể từ khi mà bạn nộp cái visa thường visa gọi là bảo lãnh bạn đời lần đầu tiên ấy, là chỉ sau 5 tháng là bạn sẽ nhận được hai cái visa cùng một lúc, là visa tạm trú và visa thường trú luôn. Tức là các bạn đấy vì lý do là cái mối quan hệ nó không còn nữa thì người ta cũng không bắt bạn phải đợi đến 2 năm, mà miễn là bạn cung cấp những cái bằng chứng đầy đủ và chính xác thì họ sẽ cho mình visa luôn.
Dạ vâng, như vậy thì theo kinh nghiệm của chị, thời gian chờ visa bạn đời thường mất bao lâu và trong cái khoảng thời gian này, cái người được bảo lãnh họ được hưởng những chế độ gì khi sống tại Úc ạ?
Cảm ơn Nguyên. Thực sự ra đối với visa bạn đời nó cũng sẽ rất là khó khăn, nhất là đối với lại các bạn mà đang ở ngoài nước Úc, phải Nguyên ạ? Tại vì là mình phải chờ đợi một cái khoảng thời gian khá là lâu. Theo như cái thống kê của Bộ Di trú hiện nay á, thì mình thấy cái thời gian mà xử lý các cái visa partner đối với cái giai đoạn gọi là tạm trú á, thì khoảng chừng 32 tháng trung bình, hay là 90% hồ sơ. Còn đối với các cái giai đoạn mà thường trú thì khoảng 23 đến 38 tháng. Tuy nhiên với những cái hồ sơ mà bên mình đã làm ấy, thì mình thấy là nếu như miễn bạn chuẩn bị hồ sơ này đầy đủ này, kỹ càng và đáp ứng được các cái yêu cầu của Bộ Di trú, thì thường cái thời gian mình chia ra như vậy, tại vì thường là các bạn ở Úc ấy, thì cái thời gian nó sẽ nhanh hơn từ 4 đến 6 tháng, còn các bạn đang ở ngoài Úc thì thời gian nó khoảng chừng 9 đến 12 tháng. Thì hy vọng là với cái mốc thời gian đó thì nó sẽ giúp cho các bạn gọi là gắn được cái mối quan hệ của mình, chứ còn chờ đợi lâu quá đối với lại visa bạn đời thì nó cũng gọi là các bạn cũng mong chờ rất là nhiều.
Như vậy nếu mà các bạn nó đang ở tại Úc á, thì có được hưởng những cái benefit gì của chính phủ không chị?
Đối với các bạn mà nộp sơ ở Úc, khi mà các bạn đang ở Úc thì tất nhiên là nó sẽ tùy trường hợp. Ví dụ như các bạn đang có những cái visa chính thức thì bạn sẽ nhận được gọi là visa chờ, là Bridging A. Đối với Bridging A thì thứ nhất là bạn sẽ được làm full time này, được đi học full time này, nói chung đó là sự lựa chọn của mình. Ngoài ra thì còn được Medicare. Và nếu như các bạn có nhu cầu mà đi ra khỏi nước Úc thì bạn hoàn toàn có thể xin cái Bridging B để mà đi ra khỏi Úc thoải mái, tức là đi ra đi về nhiều lần. Còn đối với các bạn mà hiện nay mình không có giữ một cái visa chính thức, thì lúc mà mình nộp hồ sơ thì mình sẽ nhận được cái visa chờ, là gọi là Bridging C hoặc là Bridging D tùy theo mỗi trường hợp, Bridging E tùy theo mỗi trường hợp. Thì trong những cái trường hợp mà Bridging C hoặc Bridging E thì các bạn sẽ không có cái quyền là được đi ra ngoài Úc. Tuy nhiên là có những bạn là muốn có những hoàn cảnh mà mình cần phải xin cái work right để cho các bạn có thể được đi làm, thì vẫn có thể xin được work right để các bạn có thể được đi làm full time ở Úc. Chỉ có điều là chị không có được đi ra ngoài khỏi Úc thôi.
Và Khánh Nguyên có nghe nói mọi người nói rằng là trong cái thời gian mà chờ xét duyệt hồ sơ partner visa thì cả đương đơn và người được bảo lãnh nên thường xuyên cập nhật thông tin hình ảnh bằng chứng để củng cố cho mối quan hệ. Như vậy thì cái thời gian lý tưởng nên cập nhật những cái thông tin này là bao lâu một lần ạ? À?
Cái việc mà thường xuyên cập nhật cái bộ di trú về cái hồ sơ cũng như cái mối quan hệ mình là rất quan trọng trong cái partner visa, vì cái đó là giúp để mình thông báo cho bộ di trú là cái mối quan hệ của mình nó đang tiếp tục, và họ sẽ xét cái hồ sơ của mình nhanh hơn nếu mà hồ sơ mình được bổ sung đầy đủ, tại vì mình phải chờ đợi để mà họ yêu cầu các thứ. Thì nếu như mà trung bình thì thường thì bên mình vẫn cập nhật hồ sơ cho khách hàng miễn phí từ 2 đến 3 tháng tùy theo cái yêu cầu của mỗi hồ sơ.
Như vậy thì chị có những lưu ý gì thêm cho những bạn đang hoặc là sắp nộp visa bảo lãnh mạng đời không ạ?
Cảm ơn Nguyên. Theo như mình thấy á, thì cái visa bảo lãnh bạn đời là cái visa phức tạp vì là nó liên quan đến thường trú nhân. Thì bất cứ cái visa nào mà liên quan đến thường trú nhân á, thì Bộ Di trú cũng yêu cầu rất là cao. Và trên thực tế thì có những bạn là gọi là mình hiểu nhầm ấy, mình cứ nghĩ là những cái yêu cầu cơ bản giống như là mình có cái hoặc là marriage certificate là cái giấy đăng ký kết hôn này, hoặc là mình có cái relationship certificate này, rồi mình có bang chung, rồi mình có joint bill là đủ. Nhưng mà thực tế ra Bộ Di trú yêu cầu cao hơn thế nhiều, và các bạn phải hiểu được là cái mức độ commitment đối với lại cái visa bảo lãnh bạn đời ấy, là nó yêu cầu cái mối quan hệ mình ở trên một cái level cao hơn, nó không phải là boyfriend girlfriend. Cho nên ngay cả khi mà mối quan hệ của mình là thật nhưng mà mình lại không cung cấp đủ cái bằng chứng để thỏa được cái yêu cầu của cái visa bảo lãnh bạn đời thì mình vẫn bị từ chối. Mình cũng có gặp những cái trường hợp mà sau khi mà đương đơn bị từ chối thì các bạn cũng đến mình và các bạn kiểu như rất là oan ức, thì các bạn cũng khóc và cũng nói là tại sao Bộ Di trú không phỏng vấn bạn, là tại sao không đến nhà của bạn kiểm tra về mối quan hệ của bạn là thật. Nhưng mà thực sự ra là không phải là hồ sơ visa bảo lãnh nào người ta cũng phỏng vấn hay là người ta cũng đến nhà kiểm tra. Tất cả những cái gì mà cái người xét duyệt hồ sơ họ nhìn thấy là những cái giấy tờ mà các bạn cung cấp. Họ chỉ nhìn vào những cái bằng chứng trước mặt của họ thôi, và nếu mà họ cảm thấy những cái bằng chứng nó không đủ thuyết phục thì họ vẫn từ chối. Nên là mình nghĩ là các bạn nên cẩn trọng để ý trong cái quá trình mà chuẩn bị hồ sơ ấy, mình làm thật kỹ, mình làm cố gắng hết sức để cho cái hồ sơ của mình nó càng nó gọi là decision ready, tức là khi mà cái người xét duyệt hồ sơ họ nhìn thấy hồ sơ họ thấy là nó đã đáp ứng đủ điều kiện rồi và nó có cái tính thuyết phục thì như vậy họ sẽ cấp cho mình visa nó nhanh.
Và bên cạnh đó, Khánh Nguyên cũng tin là rất nhiều người đang muốn được hiểu thêm về những thay đổi về chính sách định cư trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Thì chị Lý Hoàng có thể giúp cho Khánh Nguyên chia sẻ thêm về cái phần này với quý vị thính giả được không ạ?
Cảm ơn Nguyên. Đây là những cái thông tin là khá là nóng hổi trong cái thời gian vừa qua. Tại vì là sau khi mà Bộ trưởng Di trú Úc là ra những cái gọi là thông cáo báo chí là về những cái hệ thống visa hiện tại, và họ sắp tới là họ sẽ làm rất là nhiều điều để mà thay đổi. Mục đích của họ là vì là cái hệ thống cũ ấy là hiện nay là nó khá là outdated, tức là nó cũ rồi, nó không còn đáp ứng được những cái yêu cầu hiện tại và nó cũng không thể hiện được những cái gì mà nước Úc mong muốn ở người nhập cư mới. Nên là họ sẽ làm một số cái điểm sau, mình nghĩ là một cái thay đổi khá là lớn, nhất là đối với visa định cư tay nghề thì họ sẽ thay đổi cái hệ thống Pontes hiện tại, là cái hệ thống mà đánh giá cái thang điểm di trú dành cho người nhập cư. Họ muốn tập trung hơn vào những cái đối tượng mà đang ở các cái vùng regional để họ muốn tăng cái sự phát triển ở các cái vùng regional của Úc lên. Ngoài ra thì những cái người nhập cư có tay nghề cao, ví dụ như những người mà thuộc những ngành về STEM, tức là Science, Technology, Engineering hoặc là Mathematics, thì có cái mức lương thu nhập cao là khoảng chừng trên 300 ngàn một năm này. Đó là cũng những cái đối tượng mà họ muốn thu hút. Rồi những cái người là tốt nghiệp PhD top của các cái trường đại học hàng đầu này, hoặc là những người, những cái cá nhân có những cái thành tích đặc biệt, ví dụ như là nhận được những cái huy chương, những cái giải thưởng lớn, thì đó là những cái đối tượng mà cũng muốn tập trung hơn nữa trong cái thời gian sắp tới. Đó là đối với visa định cư tay nghề. Còn đối với lại chung với cái hệ thống visa thì Uyên cũng biết là hiện nay là có quá nhiều các cái subclass visa, tức là hơn 100 cái subclass visa để mà thường trú và tạm trú, thì những cái người nộp đơn người ta sẽ bị rối, người ta không biết là cái nào mới là phù hợp với người ta. Thì sắp tới thì họ cũng sẽ đơn giản hóa cái hệ thống đó để cho cái người đương đơn họ sẽ cái thời gian họ tìm hiểu nó tốt hơn và hiểu rõ hơn về cái hệ thống định cư của Úc. Ngoài ra thì cái thay đổi cuối cùng là vừa mới xảy ra hồi cuối tuần này thôi, là về visa do cái chủ người chủ doanh nghiệp bảo lãnh. Thì họ cũng có thông báo trước rồi nhưng mà cái quyết định họ ra thì cũng khá là gọi là dứt khoát và bất ngờ. Tức là thứ nhất họ sẽ có hai cái thay đổi chính. Thứ nhất là cái mức lương tối thiểu để mà được nộp cái visa bảo lãnh do chủ doanh nghiệp bảo lãnh là tăng sẽ từ 53.900 lên đến 70.000. Thì Uyên thấy đó là cái mức thu nhập rất rất là cao. Tại vì rất là nhiều ngành nghề khác nhau, đúng không Nguyên? Thì có những cái ngành mà gọi là professional high skill thì cái mức lương trên 70.000 là bình thường, nhưng lại ngược lại thì cũng có rất là nhiều cái ngành mà thuộc về như những cái skill level 3, tức là ví dụ như họ làm ở trong các farm này, hoặc là họ làm cook chef, hay là có rất là nhiều ngành nghề thì cái mức lương nó không được đến cái mức lương 70.000. Thì đây cũng là một cái thử thách mới trong cái năm tài chính mới này, tại vì là cái sự thay đổi nó sẽ bắt đầu luôn từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Và cái thay đổi thứ hai là một cái thay đổi cũng rất là lớn. Trước đây á, là visa 482 mà đi theo cái dạng chủ doanh nghiệp bảo lãnh mà để lên thường trú nhân á, thì chỉ dành cho những người nằm ở trong có cái nghề nghiệp nằm ở trong cái danh sách định cư là medium and long term, và những người mà nằm trong cái danh sách short term thì chỉ được lên tối đa là 4 năm thôi. Nhưng mà cái thay đổi vừa rồi là cho phép tất cả những người mà có visa 482 sẽ có được cái con đường pathway định cư lên PR là thường trú nhân, và chỉ yêu cầu 2 năm kinh nghiệm sau khi mà có visa 482 thôi. Trước đây là yêu cầu đến 3 năm kinh nghiệm. Thì mình hy vọng với cái sự thay đổi mới và ảnh hưởng rất là nhiều người ở trong cái người hiện nay đang tạm giữ cái visa 482 thì sẽ giúp các bạn có một cái con đường định cư ở Úc.
Dạ vâng, cảm ơn chị Ly Soài rất nhiều đã tham gia cùng với SBS Việt ngữ ngày hôm nay để chia sẻ những thông tin hữu ích đến với khán giả.
Cảm ơn Nguyên và cảm ơn các bạn khán thính giả của đài SBS đã theo dõi. Thì mình hy vọng là những cái thông tin cập nhật vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn trong cái con đường tìm kiếm đến việc định cư ở Úc sau này.